Đài Paris RFI Radio France International là tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thùy Dương, Anh Vũ, Thu Hằng, Phan Minh và Trọng Nghĩa xin kính chào quý vị thính giả. Trước tiên, mời quý vị nghe bản tin thời sự ngày thứ Năm 14 tháng 7 năm 2022. Pháp tổ chức duyệt binh nhân quốc khánh, 9 thành viên NATO được mời làm khách mời danh dự. Chiến tranh Ukraine, quân Nga dồn dập oanh kích nhằm chiếm toàn bộ vùng Donbass. Israel muốn tìm một liên minh khu vực chống Iran nhân chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Joe Biden. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, lo lắng Nga cắt khí đốt, châu Âu chỉ còn giải pháp tiết kiệm. Theo dòng thời sự, tân Tổng thống Philippines Marcos Jr. dường như muốn duy trì lập trường mập mờ về Biển Đông. Thưa quý vị, hôm nay 14 tháng 7 năm 2022, nước Pháp tổ chức lễ diễu binh truyền thống nhân ngày quốc khánh trong bối cảnh chiến tranh nổ ra ngay tại châu Âu. 9 nước Đông Âu thành viên NATO là khách mời danh dự mở đầu buổi lễ. Tiếp theo là lực lượng Pháp đóng ngay tại Sơn Đông, ngay sát Ukraine, quốc gia bị Nga tấn công từ ngày 24 tháng 2.
Pháp muốn dành vị trí đặc biệt cho 9 nước Đông Âu, những nước trên tuyến đầu giúp Ukraine chống xâm lược Nga và bảo vệ an ninh cho NATO. Theo AFP, chủ đề lễ diễu binh năm 2022 là chia sẻ ngọn lửa, với khoảng 6.300 người tham gia, trong đó có gần 5.000 người diễu hành dọc đại lộ Champs-Élysées ở Paris. Khoảng 14 đơn vị của Hải quân Pháp tham gia lễ diễu binh và cũng để đánh dấu tròn 400 năm thành lập. Lần đầu tiên trong lịch sử, các nhà điều tra an ninh mạng của Hiến binh Pháp cũng tham gia diễu binh. Ngoài ra còn có nhiều thiết bị quân sự được huy động gồm 64 máy bay, một máy bay không người lái Reaper, 25 máy bay trực thăng, 200 con ngựa và 181 xe cơ giới. Buổi lễ cũng là dịp để nước Pháp trưng bày những phương tiện mới của quân đội như xe bọc thép trinh sát Jaguar, xe bọc thép thế hệ mới Griffon, v.v. Lễ diễu binh khép lại với bài hát France, nước Pháp, được soạn riêng nhân dịp này do nghệ sĩ Candice Paris trình bày. Sau lễ diễu binh, Tổng thống Emmanuel Macron trả lời phỏng vấn truyền hình với hai đài TF1 và France 2 trong bối cảnh chính trị nội bộ Pháp khá phức tạp và không có lợi cho đảng cầm quyền, cũng như tình trạng lạm phát do chiến tranh Ukraine. Trên quy mô toàn quốc, khoảng 120.000 cảnh sát hiến binh được huy động để bảo đảm an ninh cho ngày lễ. Nhiều thành phố dự trù bắn pháo hoa mừng quốc khánh. Còn tại Paris, theo truyền thống hàng năm, pháo hoa được bắn tại Tháp Eiffel lúc 11 giờ đêm và kéo dài khoảng 30 phút để vinh danh tự do.
Hôm nay là ngày thứ 141 của cuộc chiến tranh tại Ukraine. Kramatorsk và Slovyansk là hai thành phố lớn hiện tại vẫn được cho là nằm dưới sự kiểm soát của Kiev, nhưng trong 24 giờ qua đã bị quân Nga oanh kích dữ dội để Nga hoàn tất kế hoạch chiếm toàn bộ vùng Donbass. Hãng tin chính thức Nga TASS dẫn lời một quan chức của nước Cộng hòa tự xưng Lugansk cho biết, quân Nga cùng các lực lượng ly khai đã vào được thành phố Siversk thuộc vùng Donetsk. Cùng lúc tại miền Nam, thành phố Mykolaiv cũng hứng chịu những đợt pháo kích ồ ạt. Bộ Quốc phòng Nga vào hôm qua khẳng định Ukraine đã bị thiệt hại nặng nề. Quân đội Nga đã sử dụng tên lửa có độ chính xác cao, làm ít nhất 350 lính Ukraine thiệt mạng và Nga phá hủy một kho khí tài lớn của Ukraine. Kiev đã bác bỏ các thông tin nói trên. Ukraine vẫn tiếp tục nhận được sự hậu thuẫn của phương Tây. Bên cạnh đó, Ukraine còn nhận được sự hỗ trợ về nhân lực từ lực lượng đối lập với Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko. Họ tập hợp lại trong một tiểu đoàn mang tên Kalinovsky đến giúp Ukraine chống lại cuộc xâm lược của Nga, nhưng đồng thời cũng nghĩ đang giúp giải phóng Belarus khỏi sự áp bức của chế độ Lukashenko, đồng minh thân cận của Vladimir Putin. Hiện có khoảng 1.500 chiến binh người Belarus đang chiến đấu bên cạnh quân đội Ukraine. Thông tín viên đài RFI tại Ukraine Nikola Feynman ghi nhận qua phóng sự.
Alex dit nous parler du sud de l'Ukraine, tout près d'une ligne de front. Il a rejoint le régiment.
Alex nói với chúng tôi về tình hình miền Nam Ukraine gần sát với chiến tuyến. Anh đã gia nhập tiểu đoàn Kalinovsky ngay từ đầu cuộc xâm lược của Nga. Anh nói, Chúng tôi có nhóm trinh sát riêng, một nhóm pháo binh và những người điều khiển drone. Chúng tôi chính thức là một bộ phận của quân đội Ukraine. Mỗi người trong chúng tôi đã ký hợp đồng và phối hợp rất chặt chẽ với họ. Với công việc như vậy, Alex và những chiến binh Belarus khác của tiểu đoàn Kalinowski nhận được lương tháng từ 1.000 đến 2.000 euro và tất cả cùng đoàn kết chống lại kẻ thù chung là nước Nga của Vladimir Putin. Alex cho biết thêm, tiểu đoàn Kalinowski tập hợp những người có tư tưởng tự do, muốn giúp người Ukraine bảo vệ đất nước chống lại cuộc xâm lược của Nga. Giờ đây người ta coi như Belarus đã bị Kremlin cùng Lukashenko, con rối của Vladimir Putin, chiếm giữ. Franak Ziatchoka là cố vấn của một trong những lãnh đạo đối lập chủ chốt của Belarus, bà Svetlana Tikhanovskaya. Ông cũng là một trong những người ủng hộ chính trị cho tiểu đoàn trên. Ông giải thích, với nhiều người Belarus từng bị khốn khổ dưới chế độ Lukashenko, cuộc chiến tranh tại Ukraine cũng là cách để giải phóng Belarus. Nếu nước Nga suy yếu và Ukraine mạnh lên thì mọi chuyện sẽ có thể thay đổi ở Belarus. Vì lý do đó mà nhiều người Belarus đã giúp đỡ Ukraine, thậm chí đôi khi họ phải trả giá bằng mạng sống của mình cho việc đó. Từ đầu cuộc chiến đã có 10 người Belarus tử trận. Tên của họ giờ đây được ghi trên lá cờ đối lập Belarus màu đỏ trắng tung bay trên quảng trường Maidan ở Kiev.
Rouge et blanc, les couleurs de l'opposition biélorusse sur la place Maidan à Kiev.
Sau Syria, đến lượt Bắc Triều Tiên vào sáng hôm nay tuyên bố chính thức công nhận hai vùng ly khai thân Nga, Donetsk và Lugansk ở miền đông Ukraine là các nhà nước độc lập. Thông tin được đưa ra một ngày sau khi chính quyền thân Nga của hai vùng Donetsk và Lugansk của Ukraine, vốn tự xưng là hai nước Cộng hòa, tuyên bố đã được các quan chức Bắc Triều Tiên tại Nga công nhận và rằng họ cũng nhận được một lá thư công nhận của Bình Nhưỡng.
Theo AFP, hãng tin nhà nước Bắc Triều Tiên KCNA ngày hôm nay loan tin là Bình Nhưỡng quyết định công nhận nền độc lập của Donetsk và Luhansk và bày tỏ mong muốn phát triển quan hệ bang giao với các nước trong tinh thần độc lập, hòa bình và hữu nghị. Không cần đợi loan báo chính thức từ Bình Nhưỡng ngay từ ngày hôm qua, sau khi chính quyền hai nước Cộng hòa tự xưng Donetsk và Luhansk thông báo sự công nhận của Bắc Triều Tiên, Kiev đã tuyên bố cắt đứt quan hệ ngoại giao với Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Bắc Triều Tiên. Trong một thông cáo, Bộ Ngoại giao Ukraine tố cáo quyết định của Bình Nhưỡng công nhận các vùng lãnh thổ của Ukraine bị Nga chiếm đóng tạm thời là một hành vi thù địch, là nỗ lực của Bình Nhưỡng nhằm phá hoại chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine, là sự vi phạm rõ ràng Hiến pháp Ukraine, Hiến chương Liên Hiệp Quốc, cũng như các chuẩn mực và nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, hết lời dẫn.
Trong khi đó, Moscow và Kiev đã nhất trí một số điểm về xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine trong cuộc họp tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ vào hôm qua. Thỏa thuận được chính Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc đàm phán từ hơn 2 tháng nay và nhằm hai mục đích, đó là xuất khẩu 20 triệu tấn ngũ cốc bị kẹt lại ở Ukraine, đặc biệt là ở Odessa, và tạo điều kiện cho việc xuất khẩu ngũ cốc và phân bón của Nga. Theo ông Guterres, tiến bộ đạt được là một tia hy vọng để giảm bớt đau khổ của nhân loại và giảm bớt nạn đói trên thế giới. Thổ Nhĩ Kỳ, nước làm trung gian đàm phán, cũng tỏ ra lạc quan về khả năng Ukraine và Nga sẽ gặp lại nhau vào tuần tới tại Thổ Nhĩ Kỳ và có thể ký thỏa thuận. Thông tin viên đài RFI An Anler tại Istanbul tường trình.
Việc
ký thỏa thuận giữa Kiev và Moscow về việc nối lại hoạt động giao ngũ cốc từ các hải cảng của Ukraine ở Biển Đen có lẽ chỉ còn là vấn đề về ngày giờ. Dù sao thì đó cũng là kết luận của Bộ trưởng Quốc phòng Hulusi Aka sau cuộc họp tại Istanbul. Đây là cuộc họp đầu tiên kể từ hơn 3 tháng qua giữa hai phái đoàn đại diện Nga và Ukraine. Nếu như thỏa thuận vẫn chưa được ký kết, hai bên dường như đã nhất trí về các vấn đề về kỹ thuật, ví dụ cùng nhau kiểm soát các điểm xuất phát và đến của các tàu trong cảng và bảo đảm an ninh dọc các tuyến hàng hải. Một trung tâm điều phối các hành lang ngũ cốc sẽ được thành lập tại Istanbul và đại diện của tất cả các bên cùng tham gia trung tâm này. Vẫn theo Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ, thì phái đoàn Nga và Ukraine đã chấp nhận gặp lại nhau vào tuần tới ở Thổ Nhĩ Kỳ để xem xét lại mọi chi tiết với mục tiêu là ký thỏa thuận. Tia hy vọng này đến vào lúc giá lương thực tăng vọt trên thế giới. Ukraine là một trong những nước xuất khẩu lúa mì và ngũ cốc chính, nhưng kể từ khi Nga xâm lược Ukraine, hoạt động xuất khẩu bị đình trệ ở Biển Đen do tàu chiến Nga ngăn chặn và do Ukraine thả mìn dưới biển.
Trong khi Tổng thống Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa chạy trốn sang Maldives, rồi từ Maldives cùng vợ và hai vệ sĩ hôm nay sang Singapore trên một chuyến bay thương mại, thì trong nước, những người biểu tình chống chính phủ hôm thứ Tư đã chiếm văn phòng Thủ tướng. Đây là tòa nhà văn phòng làm việc thứ Tư của giới chức hành pháp bị người biểu tình chiếm giữ. Và cũng giống như những nơi khác, người biểu tình để mở văn phòng Thủ tướng cho công chúng đến, và có rất đông người đã đến ủng hộ phong trào đấu tranh. Tuy nhiên, bất chấp áp lực từ công chúng, cả Tổng thống Sri Lanka và Thủ tướng đều chưa từ chức. Nhiều người đang tự hỏi bước tiếp theo sẽ là gì. Từ Colombo, đặc phái viên đài RFI Sebastian Farsi gửi về bài phóng sự.
Après une journée à lutter pour conquérir le bureau du Premier ministre, les manifestants accueillent les Sri Lankais.
Sau một ngày tranh đấu để chiếm văn phòng Thủ tướng, những người biểu tình chào đón người dân Sri Lanka đến tòa nhà đẹp có từ thời thuộc địa. Trong số những người tham quan và ủng hộ phong trào này có Prabhat, một quan chức Bộ Quốc phòng. Ông Prabhat nói, tôi đến vì tôi có một đứa con, và tôi muốn con tôi có tương lai. Tôi muốn một đất nước Sri Lanka thoát khỏi nạn tham nhũng và thoát những chính trị gia tham nhũng này. Tôi ủng hộ những gì người biểu tình đang làm, bởi các chính trị gia đã có thời gian để hành động, nhưng họ đã không làm gì cả. Bây giờ chúng tôi không còn sự lựa chọn nào khác. Chúng tôi phải sử dụng những phương pháp này. Câu hỏi hiện nay là những người biểu tình này sẽ còn làm gì nữa? Đối với Denis Kularate, một trong những người đứng đầu vụ xâm chiếm văn phòng Thủ tướng vào hôm qua, mọi điều đã rõ ràng. Anh nói, chúng tôi sẽ chiếm tất cả các tòa nhà này cho đến khi một chính phủ gồm thành viên nhiều đảng thực sự được chỉ định để điều hành chính phủ. Chúng tôi sẵn sàng trao cơ hội cho bất cứ ai muốn, chỉ với một điều kiện, người này không có bất cứ mối liên hệ nào với gia tộc Rajapaksa. Thủ tướng, người trở thành Tổng thống lâm thời từ thứ Ba vừa qua, đã phản ứng bằng cách thiết lập lệnh giới nghiêm toàn quốc trong suốt ban đêm.
Sebastian Farsi, Colombo, RFI.
Theo tin mới nhất, một người phát ngôn của phong trào biểu tình vào hôm nay cho biết họ sẽ rút lui ôn hòa khỏi phủ tổng thống, văn phòng tổng thống và phủ thủ tướng, nhưng sẽ tiếp tục tranh đấu. Theo hãng tin Pháp AFP, thông báo được đưa ra trong bối cảnh tổng thống lâm thời đã yêu cầu lực lượng an ninh giải tỏa trụ sở của các cơ quan công quyền bị chiếm giữ và làm mọi điều cần thiết để tái lập trật tự. Nhìn đến Thái Bình Dương, ngày hôm nay Thủ tướng quần đảo Solomon khẳng định sẽ không bao giờ để Trung Quốc lập căn cứ quân sự và Úc vẫn là một đối tác được lựa chọn về mặt an ninh. Ông Manasseh Gonavares không muốn quần đảo Solomon trở thành những mục tiêu tấn công tiềm tàng.
Bên lề diễn đàn quần đảo Thái Bình Dương diễn ra ở đảo Suva, Fiji, Thủ tướng Solomon đã dành buổi phỏng vấn đầu tiên cho ba cơ quan truyền thông The Guardian, RNZ và SIBC kể từ khi quốc đảo ký một thỏa thuận về an ninh với Trung Quốc. Trước những lo ngại của phương Tây về khả năng Trung Quốc mở rộng ảnh hưởng ở Thái Bình Dương, Thủ tướng Solomon khẳng định đã đến lúc thế giới tin vào chúng tôi. Theo ông thì không ai và cả khu vực không có lợi khi một căn cứ quân sự được lập nên ở bất kỳ quốc đảo nào ở Thái Bình Dương, chứ không chỉ ở quần đảo Solomon. Khi gặp đồng nhiệm Solomon, Thủ tướng Úc Anthony Albanese khẳng định chúng ta là một gia đình. Và như để trấn an Canberra, Thủ tướng Manasseh Sogavare nhấn mạnh Úc là đối tác lựa chọn về mặt an ninh, nhưng cũng không giấu khả năng sẽ kêu gọi Trung Quốc cử nhân viên an ninh đến quốc đảo khi có một lỗ hổng mà Úc không thể bù lấp, có nghĩa là Canberra không đáp ứng được yêu cầu hỗ trợ về an ninh của chính phủ Solomon. Theo trang The Guardian, những lời trấn an của Thủ tướng Solomon dường như đi ngược lại với những bình luận của ông vào tuần trước khi hoan nghênh Trung Quốc là một đối tác xứng đáng trong khi mối quan hệ với một số nước đôi khi có thể xấu đi, ý muốn nói đến nước Úc. Ngoài ra, ông Manasseh Sogavare cũng bày tỏ hy vọng là Trung Quốc đóng vai trò thường xuyên trong việc đào tạo cảnh sát của Solomon và cảm ơn Bắc Kinh đã cung cấp xe cảnh sát cũng như máy bay không người lái.
Tổng thống Mỹ Joe Biden đang thăm Israel trước khi tới lãnh thổ Palestine và Ả Rập Xê Út. Ngay khi ông Joe Biden đặt chân tới Tel Aviv vào ngày hôm qua 13 tháng 7, các lãnh đạo Israel đã lên giọng cứng rắn. Với Tel Aviv, bên cạnh việc tăng cường quan hệ đối tác chiến lược Mỹ-Israel, thách thức của chính của chuyến công du của Trung Đông của Tổng thống Mỹ phải là Iran. Thông tin viên đài RFI Sami Boukhelifa tại Jerusalem tường trình.
Alors que les négociations sur le nucléaire iranien entre les grandes puissances et Téhéran
trong lúc các cuộc đàm phán về hồ sơ hạt nhân Iran giữa các cường quốc và Tehran dường như đang bế tắc, Israel lo ngại nước Cộng hòa Hồi giáo này đang phát triển vũ khí nguyên tử. Nhà nước Do Thái đang mong muốn có một liên minh quân sự trong vùng, liên minh đó có thể sẽ tập hợp tất cả các đồng minh của Hoa Kỳ ở Trung Đông, hiển nhiên gồm có Israel, Ai Cập, Jordani, nhưng đồng thời có cả vương quốc vùng vịnh như Tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Bahrain và tại sao không lại là Ả Rập Xê Út, nơi Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ tới thăm vào ngày thứ Sáu này? Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình 12 của Israel, Tổng thống Mỹ giữ lập trường kiên quyết, ông ưu tiên giải pháp ngoại giao với Iran. Sử dụng vũ lực sẽ chỉ là cách cuối cùng, ông Joe Biden nói. Đây cũng là chủ đề cốt yếu đối với Israel đang che lấp mọi thách thức khác trong chuyến công du này. Cho đến lúc này, không một từ nào về xung đột Israel-Palestine được nhắc đến. Chỉ có ông Joe Biden nhắc một câu về sự gắn bó của ông với giải pháp hai nhà nước Israel và nhà nước Palestine tồn tại bên nhau. Đó cũng là ý tưởng được cộng đồng quốc tế tán đồng.
Sami Bourkifa, Jerusalem, RFI.
Ngay tại Mỹ, lạm phát lại đạt mức kỷ lục mới, 9,1% trong vòng hơn một năm, điều chưa từng có kể từ năm 1981, khiến Tổng thống Joe Biden chịu nhiều áp lực. Từ Miami, thông tín viên David Thompson cho biết giá cả tăng lên từng ngày và chủ yếu liên quan đến nhà ở, khí đốt và thực phẩm.
Things are going up every day.
Les prix augmentent tous les jours.
From a hamburger,
du hamburger,
giá cả tăng lên mỗi ngày, từ bánh mì kẹp thịt đến vé xem phim. Vì thế mà bà Karen, 61 tuổi, không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc phải tự thích nghi. Từ hai tháng nay, người phụ nữ làm nghề trông trẻ nhỏ tại Miami đã phải cân nhắc kỹ càng mọi khoản chi tiêu nhỏ nhất, bắt đầu từ việc đổ xăng dầu. Bà Karen nói, có những ứng dụng hàng ngày cho chúng tôi biết trạm xăng nào bán rẻ nhất. Điều này cho phép chúng tôi tiết kiệm từ 10 hoặc 15 xu đô la cho mỗi galon xăng, và tại thời điểm này, chúng tôi phải tính đến từng xu một. Rồi thì chúng tôi lái xe theo cách tiết kiệm xăng, đi xe chậm hơn, suy nghĩ kỹ trước mỗi chuyến đi, và cố gắng lập lộ trình ngắn nhất cho mỗi chuyến đi để làm sao tốn càng ít nhiên liệu càng tốt. Nhưng đó chưa phải là tất cả. Khi giá cả ngày càng tăng, bà Karen quá chồng từ hai năm nay cũng phải ngừng đi chơi, thậm chí cắt cả các khoản chi tiêu cho việc làm đẹp. Bà cho biết tiếp, điều này thật khó khăn, nhưng nhiều người chúng tôi phải tiết kiệm tiền, bớt đi ăn nhà hàng. Chúng tôi nhận thấy vào buổi tối trước các quán ăn bình dân, hàng người xếp hàng đợi vào các quán cũng đã biến mất. Chúng tôi cũng bớt đi tiệm làm tóc, làm móng tay, chăm sóc làm đẹp đôi chân. Thật đáng buồn, nhưng nhiều người Mỹ đang sống tạm bợ qua ngày. Và nếu giá cả vẫn tiếp tục tăng cao, bà Karen lo ngại sẽ đành phải rút tiền từ quỹ lương hưu khiêm tốn của mình ra để có tiền tiêu. Đó là khoản tiền bà từng dự định không động đến trước khi nghỉ hưu trong 4 năm nữa.
David Thompson, Miami, RFI.
Tại Nga, Tổng thống Putin ký ban hành đạo luật kết án tù nặng những ai công khai kêu gọi các hành động mà Moscow xem là hành động chống lại an ninh của nước Nga. Người nắm giữ bí mật liên quan đến an ninh nhà nước ra nước ngoài mà không phép cũng bị kết án 7 năm tù giam. Án tù có thể lên tới 20 năm đối với một công dân Nga tham gia các xung đột ở nước ngoài, đi ngược lại lợi ích của Nga.
Mỗi ngày một sự kiện.
Lo ngại Nga cắt khí đốt, châu Âu chỉ còn giải pháp tiết kiệm. Đây là chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện do anh Vũ biên soạn.
Đang giữa mùa hè liên tiếp hứng chịu các đợt nắng nóng chưa từng có, châu Âu đã phải đôn đáo lo chuyện sưởi ấm cho mùa đông. Brussels đang gấp rút soạn thảo một kế hoạch khẩn cấp trong trường hợp Nga cắt hẳn nguồn cung cấp khí đốt cho Liên hiệp châu Âu. Cuộc họp thượng đỉnh Liên hiệp châu Âu hôm 24 tháng 6 đã ấn định ngày 20 tháng 7 tới, Ủy ban châu Âu sẽ công bố kế hoạch ứng phó với khả năng Nga đột ngột ngừng cung cấp khí đốt. Trong khi đó, những ngày qua nhiều dấu hiệu cho thấy khả năng đó đang tới rất gần. Ngày 13 tháng 7, tập đoàn khí đốt Nga Gazprom khẳng định không thể bảo đảm vận hành đường ống Nord Stream 1 dẫn khí đốt đến các nước châu Âu với lý do bảo trì và thiếu thiết bị vì lệnh trừng phạt Nga. Trước đó, Gazprom giảm 60% lượng khí đốt bơm cho châu Âu sau khi đã ngừng cung cấp cho một loạt các nước như Ba Lan, Bulgaria, Hà Lan, Phần Lan hay Đan Mạch. Trong khi đó, toàn bộ tuyến dẫn khí đốt vào Liên Âu qua ngã Ukraine cũng đã bị đóng. Những ngày qua, không chỉ Đức có 40% nhu cầu lệ thuộc vào khí đốt Nga, mà cả Liên Âu đang bị rơi vào tình trạng bất định trên mặt trận khí đốt với Nga. Bản dự thảo thông cáo của Liên hiệp châu Âu về các giải pháp ứng phó với việc bị Nga cắt khí đốt bất cứ lúc nào mà nhật báo Lezeco tiếp cận được có tiêu đề tiết kiệm khí đốt trong một mùa đông an toàn. Ủy ban châu Âu bảo đảm cần phải có những biện pháp đề phòng ngay lập tức để gia tăng khả năng chống chịu của châu Âu. Hành động ngay từ bây giờ sẽ đỡ thiệt hại và tốn kém hơn là ngồi chờ mùa thu tới, nước đến chân mới nhảy. Đó là những nét chủ đạo của bản kế hoạch khẩn cấp. Ủy ban châu Âu khuyến cáo các quốc gia thành viên cắt giảm nhu cầu sử dụng khí đốt ngay từ mùa hè này bằng cách hạn chế dùng điều hòa không khí cũng như trong công nghiệp. Khi mùa đông tới, Brussels đề nghị cắt giảm sưởi ấm bằng ga trong các công sở, cơ sở thương mại hay những nơi không thực sự thiết yếu. Dự thảo kế hoạch của Ủy ban châu Âu cũng kêu gọi các nước thành viên xây dựng các cơ chế kích thích tài chính để các ngành công nghiệp giảm thiểu tiêu thụ khí đốt, sử dụng các nhiên liệu chuyển đổi. Với việc hành động ngay từ bây giờ, Brussels muốn bảo đảm sẽ tiết kiệm được một khối lượng khí đốt nhiều nhất có thể để giữ trữ cho mùa đông khi nhu cầu sử dụng của các hộ gia đình tăng vọt. Văn kiện của Brussels ghi rõ một hành động chung sớm trên quy mô châu Âu trong giai đoạn khó khăn này để tích trữ sẽ hạn chế khả năng phải cắt giảm nhu cầu sẽ khổ sở hơn về sau vào mùa đông trong trường hợp Nga cắt nguồn cung. Tóm lại, giải pháp lúc này vẫn là tiết kiệm và tiết kiệm để tích trữ. Hiện tại, Liên hiệp châu Âu mới tích trữ được 60% các kho chứa khí đốt, trong khi mục tiêu mà Brussels đặt ra là từ nay đến tháng 11 phải làm đầy 80% các kho chứa khí. Trước chiến tranh tại Ukraine, Nga cung cấp cho Liên hiệp châu Âu khoảng 40% nhu cầu khí đốt. Lượng cung cấp của Nga hiện tại đã giảm 30% so với mức cung cấp trung bình trong giai đoạn từ 2016 đến 2021, theo tài liệu của Ủy ban châu Âu. Từ đầu cuộc chiến tranh, Nga đã cắt nguồn cung cấp khí đốt với 12 quốc gia thành viên EU để đáp trả các trừng phạt của phương Tây. Từ đó đến nay, Liên Âu đã cố gắng tìm nguồn thay thế từ khí đá viễn của Mỹ, khí đốt của các quốc gia vùng vịnh trở lại với than đá, năng lượng hạt nhân. Nhưng tất cả đều là những giải pháp cần có thời gian, trong khi với Liên hiệp châu Âu lúc này đây là vấn đề cấp bách. Dự thảo kế hoạch khẩn cấp của Liên Âu từ nay đến ngày công bố 20 tháng 7 chắc chắn sẽ còn nhiều điều chỉnh, sau đó sẽ còn phải được các bộ trưởng năng lượng 27 nước thảo luận trong phiên họp ngày 26 tháng 7 trước khi trở thành văn bản cuối cùng. Ngày 21 tháng 7 cũng là thời hạn Gazprom hoàn tất bảo trì trên nguyên tắc đường ống Nord Stream 1, nhưng không có gì bảo đảm Nga sẽ lại bơm khí đốt trở lại cho Liên hiệp châu Âu.
Quý vị vừa nghe mục Mỗi ngày một sự kiện do anh Vũ biên soạn. Phần 2 của chương trình sẽ mở ra với mục Điểm báo do Trọng Nghĩa thực hiện. Tiếp theo là tạp chí Tiêu điểm thời sự. Việt Nam muốn khẳng định chính sách đối ngoại độc lập và tự chủ khi đón tiếp Ngoại trưởng Nga. Thông tin viên Hoàng Hằng phỏng vấn tiến sĩ Nguyễn Hồng Hải từ Đại học Queensland, Úc Châu. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí Xã hội. Chi Phương nói về mục tiêu 100% xe đạp ở Paris và những bất cập. Tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua, nhưng ngay bây giờ theo dòng thời sự, Phan Minh đến với quý vị qua đề tài tân Tổng thống Philippines Marcos Jr. dường như muốn duy trì lập trường mập mờ về Biển Đông.
Chiến tranh ở Ukraine đang khiến cho tình hình địa chính trị thế giới có biến động và châu Á cũng không phải là ngoại lệ. Nếu Đài Loan đương nhiên thu hút sự chú ý, thì giới quan sát cũng chú ý đến tình hình ở Philippines, nơi một tổng thống mới nhậm chức. Ở Manila và Biển Đông, một cuộc tranh giành ảnh hưởng lớn đang diễn ra giữa Washington và Bắc Kinh. Tân Tổng thống Marcos sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn. Rodrigo Duterte, Donald Trump, Joe Biden và bây giờ là Ferdinand Marcos. Sau mỗi cuộc bầu cử, các nhà lãnh đạo mới phải đối diện với vấn đề tranh chấp ở Biển Đông. Vậy sẽ có một câu hỏi luôn tái xuất hiện, người này sẽ giải quyết hồ sơ hóc búa đó ra sao? Có những vị nguyên thủ dường như phát hiện ra một cách muộn màng sự phức tạp và tầm quan trọng của hồ sơ này. Điển hình là ông Trump và ông Duterte lúc mới nhậm chức. Nhưng Tổng thống Mỹ Biden và đồng nhiệm Philippines Marcos có vẻ như ngay từ đầu đã nhận thức rõ hơn về vấn đề này. Ngay sau khi nhậm chức, với những năm tháng ở bên cựu Tổng thống Barack Obama, ông Joe Biden dường như ý thức được việc phải ngăn chặn sự bành trướng của Trung Quốc, một chế độ tiếp tục triển khai chiến lược trên biển từ năm này qua năm khác để thoát ra khỏi sự kiểm tỏa và thậm chí không có nguy cơ gây ra những thay đổi chính trị trong ngắn hạn. Mọi sự chú ý hiện đang đổ dồn về tân Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos, người vừa nhậm chức vào ngày 30 tháng 6 tại Manila. Liệu ông ta có giống như người cha quá cố của mình, nhà độc tài Ferdinand Marcos hay Benigno Aquino đệ tam, cứng rắn trong việc bảo vệ lãnh hải mà đất nước ông đòi hỏi chủ quyền? Mọi phát biểu của ông đều bị để ý rất kỹ. Cho đến giờ, những tuyên bố rất thận trọng của ông không cho thấy được nguyên thủ quốc gia mới sẽ có lập trường như thế đối với Trung Quốc và Hoa Kỳ. Trên thực tế, ông dường như muốn quan hệ với cả hai. Bài phát biểu nhậm chức hùng hồn của ông cho thấy ông là một người theo chủ nghĩa dân tộc. Vào những năm 1990, Trung Quốc chiếm đá vành khăn trong vùng đặc quyền kinh tế mà Manila tuyên bố chủ quyền. Cái bãi đá lúc đầu trông giống như một nơi tranh giành vơ vét hải sản của những ngư dân trôi dạt tránh gió mùa, được Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình biến thành cơ sở hạ tầng với một phi đạo dài hơn 2,5 km. Vào năm 2012, vụ việc dường như đã tái diễn tại bãi cạn Scarborough, xa hơn về phía Bắc. Và mặc dù Trung Quốc vẫn chưa bồi đắp các khu vực này, nhưng họ vẫn ở đó. Họ không thực sự rời đi và vẫn quay trở lại thường xuyên, khiến cho nhiều người thấy khó chịu. Gần đây nhất vào tháng 6 năm 2022, Manila đã ra công văn phản đối các hoạt động trên biển của Trung Quốc. Bộ Ngoại giao Philippines chỉ ra rằng, vô số tàu thuyền của Trung Quốc đã được phát hiện vào tháng 4 gần đá Ba Đầu, ở giữa Trường Sa, quần đảo tranh chấp giữa các nước ở khu vực Biển Đông. Năm ngoái, Philippines cũng cáo buộc lực lượng tuần duyên của Trung Quốc bắn vòi rồng vào hai tàu tiếp tế quân sự của nước này, ngăn không cho họ tiếp cận bãi cỏ mây thuộc quyền kiểm soát của Manila kể từ năm 1999, cũng ở quần đảo Trường Sa. Vào năm 2019, tại bãi cỏ rồng, một tàu Philippines thậm chí đã bị một tàu Trung Quốc đâm vào lúc nửa đêm, và tàu của Trung Quốc đã bị cáo buộc không cứu vớt các nạn nhân. Tổng thống Duterte có mặt tại Trung Quốc vào thời điểm đó đã phải công khai lên tiếng, nhắc lại các quyền của đất nước ông. Trong 6 năm, Philippines cho biết đã có tới 300 công hàm khiếu nại ngoại giao liên quan đến Trung Quốc. Kết quả là trong một cuộc phán xử diễn ra vào năm 2016, Tòa trọng tài thường trực quốc tế đã khẳng định Philippines có lý khi đáp trả các hành xử trên biển của Trung Quốc.
Cho đến nay, Bong Bong Marcos đã đưa ra những nhận xét trái ngược nhau. Vào tháng giêng, ông nói sẽ đi theo đường lối của cựu Tổng thống Duterte, rằng ông sẽ không để ý đến phán quyết năm 2016 để không làm giảm cơ hội tìm kiếm những đồng thuận với Bắc Kinh, vốn chỉ chấp nhận khuôn khổ song phương, chứ chắc chắn không tuân thủ phán quyết nói trên của tòa.
Ông Marcos cũng chỉ ra rằng cần phải loại bỏ nguy cơ chiến tranh ngay từ đầu. Một lập trường đứng đắn. Ông Marcos giải thích rằng cái mà Philippines cần làm là một thỏa thuận song phương, nhưng vào tháng 5, ông đã thay đổi lập trường, cam kết sẽ bảo vệ phán quyết năm 2016 và không chấp nhận các quyền ven biển của Philippines bị vi phạm, dù chỉ một ly. Vài ngày sau khi nhậm chức, ông Marcos đã cố gắng làm rõ lập trường của mình. Ông nói về chủ nghĩa song phương và chủ nghĩa đa phương, liên quan đến cái mà ông gọi là biển Tây Philippines, và ông xác nhận sẽ gặp người đứng đầu ngành ngoại giao Trung Quốc. Ngoại trưởng Trung Quốc đã có mặt tại Manila vào ngày hôm sau. Trong trang phục truyền thống của Philippines, Ngoại trưởng Vương Nghị là đại diện nước ngoài đầu tiên gặp ông Ferdinand Marcos sau khi nhậm chức. Ông Vương Nghị cũng nói rằng Tổng thống Marcos đã nhận lời mời của Chủ tịch Tập Cận Bình tới Bắc Kinh. Vào tháng 5, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân cho biết quan điểm của nước ông đối với phán quyết năm 2016 không thay đổi một chút nào. Nhưng theo ông Vương Nghị phát biểu tại Manila, quan hệ giữa Philippines và Trung Quốc đã sang một trang mới. Lựa chọn duy nhất của chúng ta là phải thân thiện và thân thiện. Dường như Ngoại trưởng Trung Quốc đã nói với ông Marcos như vậy, đồng thời nhấn mạnh điều quan trọng nhất với Bắc Kinh. Tôi tin rằng với việc hai bên cùng hợp tác, chúng ta chắc chắn có thể mở ra một kỷ nguyên hoàng kim cho quan hệ song phương.
Năm 2016, ông Rodrigo Duterte đắc cử Tổng thống ở Philippines, một quốc gia có lịch sử gần gũi với Hoa Kỳ về mặt quân sự. Đồng thời, ông hô hào bảo vệ ý tưởng xích lại gần Bắc Kinh, với hy vọng có được các khoản đầu tư của Trung Quốc để phát triển đất nước, đặc biệt là cơ sở hạ tầng đường sắt.
Nhưng trong suốt nhiệm kỳ của mình, ông phải sống chung với áp lực của một bộ phận dư luận của các thế hệ lực nghi ngờ Trung Quốc tại Philippines, trên các phương tiện truyền thông, trong quân đội, tầng lớp chính trị gia, nơi mà Washington vẫn có các hậu thuẫn. Thế nhưng, ông cũng không có được các đầu tư mà ông từng hy vọng. Và theo thời gian, ông đã đánh giá được các thách thức chiến lược thực sự có thể giải thích cho những hành vi của Bắc Kinh ngoài khơi bờ biển Philippines, những thách thức được mô tả khá trần trụi trong các hồ sơ lưu trữ của quân đội Philippines. Nhiều lần trong chiến dịch tranh cử năm 2016, ông Duterte đã mập mờ về ý định của mình ở Biển Đông. Có lúc, ông đột nhiên đơn phương hứa sẽ đi mô tô nước để bảo vệ các vị trí trên biển của Manila. Một lần khác, ông lại dường như tính tới việc gạt bỏ các vị trí này vì các lợi ích, tình thế. Bất chấp những biến động nói trên, ý tưởng xích lại gần nhau giữa hai nước đã phần nào được thực hiện dưới thời ông Duterte. Năm 2020, lực lượng tuần duyên Trung Quốc thả neo tại cảng Manila sau các chuyến thăm ở Subic và Davao. Hai nước thảo luận song phương giống như mong muốn của Trung Quốc, quốc gia vốn dị ứng với các liên minh khu vực. Lập trường của Marcos được bầu vào tháng 5 và của con gái người tiền nhiệm bà Sara Duterte được bầu làm phó tổng thống sẽ được để ý kỹ hơn cha ông, người nắm quyền năm 1965 đến năm 1986, dưới sự che chở của Hoa Kỳ và đã đóng góp rất nhiều cho sự hiện diện của Philippines tại quần đảo Trường Sa. Liệu nguyên thủ mới có làm sống lại cuộc chiến của cha mình, sau đó là của Benigno Aguino trong những năm 2010? Lo lắng khi thấy Trung Quốc tìm kiếm nguồn tài nguyên đánh bắt cá của mình, thậm chí cả các hành lang dưới đáy biển, chính ông Aquino là người khơi mào dẫn đến phán quyết của tòa trọng tài năm 2016. Tuy nhiên, dường như tân Tổng thống Philippines thực dụng, rất chú trọng đến hiện tại. Ông đang tìm kiếm sự cân bằng, biết rằng bối cảnh đã thay đổi rất nhiều kể từ thời của cha ông hay thậm chí là thời ông Aquino. Chiến dịch tranh cử đã báo trước điều đó, và những ngày đầu tiên trên cương vị Tổng thống đã khẳng định điều đó. Giống như phần còn lại của châu Á, Philippines phụ thuộc vào sự phát triển kinh tế của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, một gã khổng lồ đang mạnh lên, và đương nhiên Manila có quan hệ thương mại. Sự thận trọng của tân tổng thống có lẽ phản ánh một thực tế là chính quyền của ông vẫn chưa tìm ra giải pháp phù hợp cho những tình huống khó xử của mình. Đôi bên sẽ có những cuộc đối thoại rất tế nhị, bởi Trung Quốc chỉ theo đuổi một lợi ích duy nhất là lợi ích của riêng mình. Philippines có thể sẽ hưởng lợi nếu giữ thái độ kín đáo, đồng thời vẫn phải củng cố lập trường chống lại các cuộc thâm nhập của Trung Quốc trong tương lai vào những nơi mà Manila cho rằng thuộc lãnh thổ trên biển của họ.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của đài RFI tiếng Việt. Trước khi sang phần 2 của chương trình, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Pháp tổ chức duyệt binh nhân quốc khánh, 9 thành viên NATO được mời làm khách mời danh dự. Chiến tranh Ukraine, quân Nga dồn dập oanh kích nhằm chiếm toàn bộ vùng Donbass. Israel muốn tìm một liên minh khu vực chống Iran nhân chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Biden. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, lo lắng Nga cắt đốt khí đốt, châu Âu chỉ còn giải pháp tiết kiệm. Theo dòng thời sự, tân Tổng thống Philippines Marcos Junior dường như muốn duy trì lập trường mập mờ về Biển Đông. Thưa quý vị, mở đầu phần 2 hôm nay là một điểm báo do Trọng Nghĩa biên soạn.
Điểm báo.
Hôm nay 14 tháng 7 là lễ Quốc khánh Pháp, do đó tờ báo nào không nghỉ lễ đều tràn ngập trang bài liên quan đến thời sự Pháp. Về tình hình quốc tế, nổi bật là chuyến công du Trung Đông của Tổng thống Mỹ Joe Biden. Về châu Á, độc đáo nhất là bài trên Le Monde về một thất bại của Mỹ trong việc tái chinh phục các quốc đảo miền Nam Thái Bình Dương. Sự kiện khiến tờ báo Pháp đi đến nhận định kể trên là thông báo hôm 11 tháng 7 vừa qua của quốc đảo Kiribati cho biết là họ rút ra khỏi nhóm nước thuộc Diễn đàn Quần đảo Thái Bình Dương, PEF, một quyết định được công bố ngày hôm khai mạc hội nghị lần thứ 51 của PEF tại Suva, thủ đô của quốc đảo Fiji, dự trù kéo dài cho đến hôm nay 14 tháng 7.
Trong bài các quốc đảo vùng Thái Bình Dương tập hợp lại dưới sự giám sát của Trung Quốc và Hoa Kỳ, Le Monde giải thích ngay rằng sự kiện Kiribati rời khỏi diễn đàn PEF là một vố đau cho Mỹ vì Washington đang muốn dùng tổ chức khu vực bao gồm 18 thành viên này, trong đó các đồng minh thân cận của họ như Úc và New Zealand, để chống lại chủ nghĩa bành trướng của Bắc Kinh.
Theo Le Monde, quốc đảo Kiribati dù nhỏ nhưng có một giá trị chiến lược cao với khu đặc quyền kinh tế trên biển khổng lồ giáp giới Hoa Kỳ và các khoản đầu tư không nhỏ của Trung Quốc. Bắc Kinh đã mua lại đường băng duy nhất của quốc đảo này vào năm 2021. Trả lời tờ báo Pháp, bà Cleo Pascal, nhà nghiên cứu Canada chuyên về vùng Nam Thái Bình Dương giải thích, Tổng thống Liên bang Micronesia David Panuelu muốn diễn đàn PEF hoạt động vì ông ấy lo ngại Trung Quốc. Việc Kiribati rút đi sau một quyết định tương tự của quần đảo Marshall cho thấy là hai quốc gia này duy trì quan hệ tốt với Bắc Kinh. Bà Pascal không ngần ngại khẳng định, đây là một thất bại đối với Hoa Kỳ. Nước đã xem diễn đàn như là một cánh cửa cho phép Mỹ triển khai chính sách của mình vào khu vực. Đây cũng là một thất bại đối với Úc và New Zealand. Hai nước không còn khống chế được các thành viên khác trong diễn đàn.
Theo Le Monde, các bước tiến của Trung Quốc ở vùng Thái Bình Dương đã làm dấy lên lo ngại tại thượng đỉnh NATO ở Madrid vào cuối tháng 6 vừa qua và được nêu lên trong bản khái niệm chiến lược mới của Liên minh Bắc Đại Tây Dương.
Vấn đề theo Le Monde là NATO không hoàn toàn nhất trí trong nội bộ về cách đối phó với Trung Quốc. Hoa Kỳ vì nghĩ rằng mình có thể bị Trung Quốc lấn lướt về mặt quân sự trên các vùng biển vào năm 2030 nên mong muốn củng cố cả hai mặt trận, đó là Đông Âu và Thái Bình Dương. Về phần nước Pháp, quốc gia cũng có vai trò ở vùng Thái Bình Dương, thông qua các vùng lãnh thổ hải ngoại, Nouvelle Caledonie, Wallis và Futuna, cũng như Polynesia. Thế nhưng, Pháp từ chối đi theo lập trường cứng rắn ngăn chặn Trung Quốc của Mỹ, để duy trì quan hệ hữu hảo hơn với Bắc Kinh. Theo Le Monde, khẩu hiệu của Paris tại Hội nghị Thượng đỉnh Madrid là NATO phải tập trung vào nhiệm vụ bảo vệ vùng châu Âu Đại Tây Dương. Một nguồn tin từ Bộ Tổng tham mưu Quân đội Pháp hôm 11 tháng 7 vừa qua đã cảnh báo, làm nhiều hơn ở Thái Bình Dương, tức là làm ít hơn ở những nơi khác, trong lúc các phương tiện sẵn có không phải là vô hạn. Thế nhưng theo Le Monde, trên bình diện quân sự, NATO không có bất đồng về mục tiêu chung, đó là tránh leo thang và kiềm chế sức mạnh của Trung Quốc. Trên cơ sở đó, Pháp và Mỹ sẽ phối hợp với nhau để làm phức tạp thêm các tính toán của Trung Quốc. Theo nguồn tin Pháp được Le Monde được trích dẫn, thì quân đội Pháp có khả năng góp phần quan trọng vào phương trình chung. Một ví dụ cụ thể, các cuộc tập trận hải quân với Úc đã được lên kế hoạch trở lại sau khi hai nước giải quyết ổn thỏa tranh chấp về tàu ngầm.
Như nói ở trên, báo chí Pháp hôm nay đã dành nhiều trang bài cho thời sự Pháp, với nhật báo tin hữu Le Figaro dành tựa lớn trang nhất cho ngày lễ quốc khánh, ngày 14 tháng 7, mà không phải xóa tan những mối hoài nghi.
Theo Le Figaro, sự kiện nổi bật nhất trong ngày lễ quốc khánh Pháp năm nay là việc Tổng thống Pháp Emmanuel Macron phải sử dụng trở lại một công cụ giao tiếp truyền thống mà ông đã lơ là hẳn trong những năm qua, đó là trực tiếp trả lời phỏng vấn của báo chí nhân ngày quốc khánh trọng đại này. Đối với Le Figaro, đây là điều cần thiết trong bối cảnh người dân Pháp đang ngày càng lo lắng trước tình hình đất nước, và người đứng đầu nhà nước cần phải làm rõ cách ông nhận định tình hình hiện nay và những hướng đi mà ông dự trù cho nước Pháp. Le Figaro nhấn mạnh, hôm nay chỉ là lần thứ hai từ ngày lên làm Tổng thống Pháp vào năm 2017 mà ông Macron chấp nhận tham gia cuộc phỏng vấn nhân ngày 14 tháng 7. Trong thời gian qua, Tổng thống đã bỏ bê truyền thống này vì cho rằng đó là một phương tiện quá hình thức và cổ lỗ. Thế nhưng theo Le Figaro, thì giờ đây, người Pháp rất muốn biết là Tổng thống của họ sẽ hành động ra sao. Đối với Le Figaro, bị những phát biểu gần đây của ông kích động, dân Pháp rất muốn Tổng thống của họ nói chuyện với họ về sức mua, về công ăn việc làm, về năng lượng, ngân sách, về cuộc chiến tranh Ukraine, và tất nhiên về dự luật hưu bổng đang gây tranh cãi dữ dội. Ngoài bài phỏng vấn rất được chờ đợi, Le Figaro dĩ nhiên cũng quan tâm đến lễ diễn binh truyền thống nhân ngày quốc khánh Pháp. Tờ báo đặc biệt nêu bật kết quả một cuộc thăm dò dư luận do Viện Odessa thực hiện. Theo đó, quân đội Pháp là định chế có tỷ lệ được lòng dân kỷ lục với 87% ý kiến thuận lợi. Theo tờ báo xin trích, đối mặt với những mối nguy hiểm đang gia tăng, người Pháp gắn bó hơn bao giờ hết với quân đội của mình.
Nhật báo Le Monde cũng dành trang nhất cho thời sự Pháp, nhưng lại nhấn mạnh đến vụ tai tiếng liên quan đến tập đoàn gọi xe Uber có dính líu đến Tổng thống Pháp Macron. Tờ báo chạy tựa, hồ sơ Uber, Macron thừa nhận liên quan và phản công.
Le Monde ghi nhận là khi được hỏi về sự ủng hộ của ông đối với tập đoàn Uber, thời ông còn làm việc ở Bộ Kinh tế Tài chính Pháp, người đứng đầu nhà nước đã khẳng định rằng nếu phải làm lại, ông sẽ làm lại ngay ngày mai và ngày kia. Tổng thống Macron còn nói thêm, tôi rất tự hào về những gì tôi đã làm, về cuộc chiến mà tôi đã tiến hành. Tôi đã đưa các doanh nghiệp vào nước Pháp, tôi cũng đã đưa các doanh nhân vào. Le Monde nhắc lại rằng, vì làm ăn thua lỗ, lại rất cần tiền mặt, Uber đã đa dạng hóa và hiện đang đấu tranh để không cho hàng nghìn tài xế và những người giao hàng làm việc cho họ được hưởng chế độ làm công ăn lương. Điều mà tờ báo nêu bật là trên khắp thế giới, Uber đã có những nỗ lực vận động hành lang phi thường, lôi kéo được hậu thuẫn của những người ủng hộ ở cấp cao trong các chính phủ và những tập đoàn công nghệ khổng lồ. Một ví dụ được Le Monde nêu bật là tại Brussels, đầu não của Liên hiệp châu Âu, Uber đã có thể dựa vào sự giúp đỡ của ủy viên châu Âu người Hà Lan Nidi Kroos, người mà sau đó đã được Uber tuyển dụng.
Thời sự quốc tế được báo chí Pháp hôm nay chú ý nhiều nhất là chuyến công du Trung Đông của Tổng thống Mỹ Joe Biden với chặng dừng đầy tranh cãi tại Ả Rập Xê Út. Ngay trên trang nhất của mình, nhật báo thiên tả Liberation chạy hàng tựa lớn, dầu hỏa Ả Rập Xê Út, Joe Biden dầu thô và kẻ xấu xa.
Liberation đặc biệt ghi nhận sự kiện Tổng thống Mỹ sẽ gặp Thái tử Mohammed bin Salman tại Ả Rập Xê Út vào thứ Sáu, bất chấp lời hứa ông từng đưa ra là sẽ biến nhân vật này thành một kẻ bị thế giới ruồng bỏ về tội đã sát hại nhà báo Jamal Khashoggi. Theo tờ báo Pháp, những căng thẳng trên thị trường năng lượng toàn cầu trong thời gian gần đây bắt nguồn từ cuộc chiến tranh Ukraine đã nâng cao trở lại vai trò của nhân vật lãnh đạo quốc gia sản xuất dầu thô số một hành tinh. Liberation giải thích, vào lúc lạm phát ở Hoa Kỳ đạt một mức kỷ lục mới vào tháng 7, vấn đề đặc biệt đặt ra cho Tổng thống Mỹ là phải hạ giá dầu thô và hạ giá xăng dầu mà đất nước của những chiếc xe SUV khổng lồ của ông phải đối mặt. Thế nhưng, theo Libération, cuộc tiếp xúc với Thái tử Ben Salman là một cuộc đu dây nguy hiểm đối với Joe Biden. Libération không ngần ngại cho rằng Khashoggi, công lý bị hy sinh trên bàn thờ của chính sách thực dụng.
Quý vị vừa nghe một điểm báo của Trọng Nghĩa, sau đây mời quý vị nghe tạp chí Tiêu Điểm Thời sự. Việt Nam muốn khẳng định chính sách đối ngoại độc lập và tự chủ khi đón tiếp Ngoại trưởng Nga. Thông tin viên Hoàng Hằng phỏng vấn tiến sĩ Nguyễn Hồng Hải từ Đại học Queensland, Úc Châu.
Tạp chí Tiêu Điểm Thời sự.
Tuần qua, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov và người đồng cấp Việt Nam Bùi Thanh Sơn đã có cuộc hội đàm tại Hà Nội trước thêm hội nghị của nhóm quốc gia có nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới G20 tại Indonesia. Đây là chuyến viếng thăm Việt Nam đầu tiên kể từ khi Nga tấn công Ukraine. Động thái này của Moscow có được coi là nhạy cảm và có khả năng gây xích mích đối với các đối tác của Việt Nam, đặc biệt là các nước lên tiếng phản đối và tham gia lệnh trừng phạt Nga vì cuộc chiến Ukraine, như cách nhìn nhận của các nhà phân tích và truyền thông phương Tây. Sau đây, xin mời quý vị theo dõi cuộc phỏng vấn của RFI Tiếng Việt với tiến sĩ Nguyễn Hồng Hải đến từ Đại học Queensland, Úc Châu. RFB Tiếng Việt cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Hồng Hải đã dành thời gian cho cuộc phỏng vấn hôm nay. Thưa ông, chuyến thăm Hà Nội của Bộ trưởng Ngoại giao Nga trong tuần qua có ý nghĩa như thế nào ạ?
Vâng, tôi xin không đề cập lại cái bối cảnh của chuyến thăm nữa vì báo chí đều đã đưa tin và ai cũng hiểu Nga đang trong hoàn cảnh thế nào. Vì ý nghĩa của chuyến thăm, ngoài lý do chuyến thăm diễn ra đúng thời điểm hai nước đánh dấu kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, tôi cho là cần nhìn nhận từ cả phía Nga và Việt Nam. Về phía Nga, tôi cho rằng chuyến thăm ít nhất có 3 mục đích. Thứ nhất, sau những gì Việt Nam thể hiện lập trường đối với vấn đề Nga xâm lược Ukraine, thì Nga thấy rằng họ không có đối tác nào tin cậy và thủy chung hơn là Việt Nam ở khu vực và trên thế giới. Vì thế, đây là dịp cảm ơn. Thứ hai, ông Lavrov thúc đẩy triển khai những thỏa thuận mà hai nước đã đạt được trong chuyến thăm Nga cuối năm 2021 của Chủ tịch Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc. Điều này càng có ý nghĩa trong bối cảnh Nga đang gặp khó khăn về kinh tế do các lệnh trừng phạt. Cuối cùng, Việt Nam là mắt xích quan trọng để Nga phá thế bao vây và cấm vận. Vì thế, ông Lavrov đến để củng cố vị trí quan trọng này của Việt Nam đối với Nga. Về phía đất Việt Nam, nếu hỏi Hà Nội có cảm nhận sự nhạy cảm về chuyến thăm này không, tôi cho rằng là có, chắc chắn sẽ bị soi. Tuy nhiên, Hà Nội cũng muốn qua đây khẳng định chính sách đối ngoại độc lập và tự chủ một cách tự tin của mình. Tôi nghĩ đây là thông điệp có ý nghĩa lớn nhất mà Việt Nam muốn phát ra bên ngoài. Việt Nam đang chứng minh không theo phe trong trường hợp này. Cụ thể, Hà Nội không đứng về phe trừng phạt và cấm vận Nga và cũng không đứng về phe Nga để thừa nhận Nga xâm lược Ukraine là hợp pháp. Việt Nam đặt lợi ích quốc gia lên trên hết.
Vậy xin ông cho biết trong cuộc hội đàm chính thức diễn ra vào ngày 6 tháng 7 vừa qua thì những vấn đề quan trọng nào đã được thảo luận ạ?
Như chị biết, báo chí Việt Nam đã đưa tin khá ngắn gọn về nội dung hội đàm giữa Bộ trưởng Ngoại giao hai nước. Đó là hai Bộ trưởng Ngoại giao đã rà soát khai các thỏa thuận đạt được giữa lãnh đạo cấp cao hai nước thời gian qua và trao đổi các biện pháp thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước. Cùng nhau điểm lại tình hình hợp tác giữa hai Bộ Ngoại giao, hai Bộ trưởng đã thống nhất về kế hoạch triển khai trong giai đoạn tới. Tôi nghĩ đưa tin chính thức thì chỉ vậy thôi, nhưng chắc chắn các vấn đề trụ cột trong quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nga bao gồm các vấn đề như quốc phòng và an ninh, kinh tế, khoa học và công nghệ, giáo dục sẽ được bàn thảo. Thủ tướng Phạm Minh Chính còn đề nghị hai nước tổ chức kỳ họp thứ 24 Ban Liên Chính phủ Việt Nam và Nga về hợp tác kinh tế, thương mại, khoa học và công nghệ trong năm nay tại Việt Nam. Điều đó để chứng tỏ là hai bên đã có những cái kế hoạch kiến thúc đẩy hợp tác và quyết tâm không để cuộc chiến Ukraine ảnh hưởng quan hệ đối tác chiến lược toàn diện hai nước.
Thưa ông, Nga là đối tác chiến lược toàn diện và công nghiệp quốc phòng chi phối Việt Nam. Trong khi dù là đối tác an ninh cấp cao nhất nhưng Trung Quốc lại là mối đe dọa hàng đầu của Việt Nam. Tuy nhiên vào đầu năm nay, Trung Quốc và Nga công bố mối quan hệ không giới hạn trong bối cảnh nhiều nước lên án hoặc tham gia lệnh trừng phạt khi Moscow tấn công Ukraine. Thực tế đây được cho là một vấn đề đáng quan tâm, nhưng động thái của Hà Nội khá kín kẽ. Liệu chủ đề này có được thảo luận trong cuộc hội đàm ngoại giao Việt-Nga vừa qua tại Hà Nội?
Tôi không nghĩ vấn đề này được đưa ra thảo luận giữa Việt Nam và Nga. Đây là vấn đề nhạy cảm. Tôi cho rằng bản chất quan hệ Nga và Trung Quốc là vụ lợi. Hai nước đều là nước lớn, có tham vọng tạo các cực riêng trong quan hệ quốc tế. Trong bối cảnh Mỹ và các nước phương Tây đang ngày càng xác định xem Nga cũng như Trung Quốc là các đối thủ thách thức trật tự quốc tế đã được xác lập, họ xích lại gần nhau là điều dễ hiểu. Vì thế, Việt-Nga và Trung Quốc nói quan hệ hợp tác song phương là không giới hạn chủ yếu ở đây là nhằm vào Mỹ và các nước phương Tây. Tuy nhiên, cần phải hiểu rằng không giới hạn không có nghĩa là họ đã hoàn toàn tin cậy lẫn nhau. Chẳng hạn, việc Nga bắt một nhà khoa học hồi đầu tháng này vì hợp tác với lực lượng an ninh mật của Trung Quốc là một bằng chứng cho thấy Nga vẫn luôn cảnh giác tham vọng của Trung Quốc. Và Nga cũng hiểu rằng duy trì và củng cố quan hệ chiến lược với Việt Nam sẽ đảm bảo vị thế của Nga trong khu vực. Và tất nhiên, Nga cũng không muốn thấy mọi thứ đều nằm trong vòng ảnh hưởng của Trung Quốc.
Quý thính giả đang theo dõi tạp chí Tiêu Điểm Thời Sự.
Ở một diễn biến khác, Việt Nam và Nga có khả năng sẽ tổ chức các cuộc tập trận chung như nguồn tin đã công bố vào tháng 4 vừa qua. Theo đó, một phân tích trên The Diplomat, ông nhận định cùng một thông điệp truyền đi Hà Nội thận trọng khi đề cập, trong khi Moscow tuyên bố khá rầm rộ. Thực hư diễn biến của kế hoạch này như thế nào, thưa ông?
Vâng, như tôi đã phân tích và chỉ ra tính logic của thông tin được cả hai phía Nga và Việt Nam đưa ra, tôi cho rằng không có cuộc tập trận song phương nào cả, theo đúng nghĩa của nó. Đó chỉ là cuộc giao lưu quân sự quốc tế mà Nga vẫn tổ chức và mời nhiều nước tham gia, trong đó có Việt Nam. Việt Nam đã tham gia cuộc thi này từ nhiều năm nay. Năm 2021, Việt Nam còn là nước đồng tổ chức với một số hoạt động diễn ra ở Việt Nam. Cái gọi là tập trận Việt-Nga nếu có chỉ là nhân kết hợp tham gia cuộc thi, hai bên sẽ giao lưu học hỏi và đó được xem như là hoạt động bên lề cuộc thi này. Với tình trạng suy thoái kinh tế toàn cầu hiện nay, Mỹ và các nước phương Tây vẫn tiếp tục gây sự ép lên Nga. Câu hỏi liệu cuộc thi quân sự quốc tế năm nay có diễn ra hay không vẫn phải để thời gian trả lời. Tôi nghĩ là không dễ.
Ông nghĩ sao khi có ý kiến cho rằng việc ông Lavrov thực hiện các vòng đàm phán tại Hà Nội có thể gây xích mích các đối tác phương Tây của Việt Nam, trong khi nhận định ngược lại lại cho rằng họ cũng có thể nhắm mắt làm ngơ?
Như tôi đã nói ở trên, Việt Nam cảm nhận được sự nhạy cảm trong việc đón tiếp Ngoại trưởng Nga ở thời điểm này. Có thể nhận thấy điều này qua ngôn từ phát biểu khá thận trọng từ phía Việt Nam. Mặc dù vậy, Việt Nam cũng đang muốn chứng minh chính sách đối ngoại độc lập tự chủ của mình. Vì thế, Việt Nam tự tin đón Ngoại trưởng Nga lần này. Và trước đó thì cũng đã đón Ngoại trưởng Canada và Úc, không kể các chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao Việt Nam sang Mỹ và châu Âu. Nếu nói các nước nhắm mắt làm ngơ với Hà Nội thì cũng hơi quá coi nhẹ vị thế của Việt Nam. Tôi cho rằng, và nói đúng hơn, các nước họ cũng dần và ngày càng hiểu chính sách đối ngoại của Việt Nam là gì. Đó là trước hết, trên hết, vì lợi ích của chính Việt Nam. Khuyến khích một Việt Nam thực hiện chính sách đối ngoại độc lập, phát triển hùng cường, thịnh vượng có lẽ sẽ có lợi cho hòa bình trong khu vực và là thắng lợi của Mỹ và các nước phương Tây.
Thưa ông, các nhà phân tích lo ngại việc Hà Nội trải thảm đỏ tiếp đón Bộ trưởng Ngoại giao Nga có thể làm suy yếu mối quan hệ Việt-Mỹ đang trên đà phát triển trong mục tiêu chung là kiềm chế Trung Quốc. Đặc biệt, việc Việt Nam mua phần lớn vũ khí từ Nga, Washington có thể sử dụng đạo luật trừng phạt đối thủ của Mỹ đối với Hà Nội. Vậy tại sao cho đến nay Mỹ không sử dụng đạo luật này như là một lá bài chiến lược để có thể thuyết phục Hà Nội giảm sự lệ thuộc vào Nga?
Mỹ đã từng khuyên Việt Nam xem xét giảm bớt sự lệ thuộc vào vũ khí của Nga. Tôi nghĩ Hà Nội hẳn cũng đã nghĩ đến việc này, đặc biệt là kể từ khi Nga tiến hành xâm lược Ukraine. Theo dõi tin tức có thể thấy giá trị mua vũ khí Nga của Việt Nam gần đây đã giảm. Việt Nam không phải là nước duy nhất cho đến nay Mỹ chưa áp dụng cái đạo luật trừng phạt này, còn có cả Ấn Độ nữa. Sở dĩ Mỹ chưa áp dụng đạo luật đó với Việt Nam vì những lý do. Thứ nhất, Mỹ muốn duy trì và phát triển quan hệ chiến lược với Việt Nam. Thứ hai, Mỹ không muốn làm căng tới Mỹ Việt Nam về vấn đề này, dẫn đến ảnh hưởng chiến lược Ấn Độ Dương Thái Bình Dương. Thứ ba, Mỹ cũng hiểu rằng việc Việt Nam sắm vũ khí và tăng cường tiềm lực quốc phòng là vì mục đích gì và vì đối tượng nào. Ngoài ra, việc ban hành đạo luật là một chuyện, nhưng khi thực hiện, Mỹ lại linh hoạt vì lợi ích chiến lược của Mỹ. Đó chính là sách lược về chiến lược ngoại giao của Mỹ. Mỹ chưa thấy lợi ích gì của việc áp dụng trừng phạt Việt Nam trong trường hợp này, mà ngược lại chỉ làm Việt Nam rời xa và thiếu tự tin và sự tin cậy vào Mỹ. Trong khi cả hai nước đã phải mất một thời gian dài để xây dựng và vẫn đang tiếp tục củng cố lòng tin để hướng tới quan hệ đối tác chiến lược, một lệnh trừng phạt sẽ chỉ làm cho những tiếng nói ở Việt Nam chưa thuận cho việc thiết lập quan hệ đối tác chiến lược, hai bên thêm nghi ngờ về sự chân thành của Mỹ trong quan hệ với Việt Nam.
RFI tiếng Việt cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Hồng Hải.
Cảm ơn chị.
Vừa rồi là tạp chí Tiêu Điểm Thời Sự, sau đây chúng tôi xin phát lại tạp chí Xã Hội. Chị Phương nói về mục tiêu 100% xe đạp ở Paris và những bất cập.
Tạp chí Xã Hội.
Thành phố Paris chi hàng trăm triệu euro để khuyến khích sử dụng xe đạp, xây dựng làn đường riêng và một số chính sách khác để đạt mục tiêu Paris 100% xe đạp vào năm 2026. Tuy nhiên, tham vọng sinh thái này gặp phải nhiều bất cập. nhất là tại đô thị lớn như Paris. Tại một trong những ngã tư đông đúc ở Paris, trục giao giữa phố Rivoli và đại lộ Sebastopol, dòng xe cộ từ xe máy, xe đạp, ô tô cho đến xe trượt điện chen chúc nhau luồn lách. Ở đây thường xuyên xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông vào giờ cao điểm. Có những xe không đỗ lại kịp trước khi đèn chuyển sang màu đỏ, đỗ giữa đường hoặc cố tình đi tiếp. Đó là trường hợp của một thanh niên đi xe đạp, cố sang đường và đâm vào đầu xe buýt. Do di chuyển chậm nên có vẻ như vụ tai nạn không nghiêm trọng lắm. Người thanh niên rách xe đạp lên vỉa hè, nhường đường, tránh cản trở giao thông. Dường như đây không phải là cảnh hiếm gặp ở Paris. Cô Lu, một cư dân ở Paris, rất thích di chuyển ngoài trời thay vì đi các chuyến tàu điện ngầm đông đúc. Tuy nhiên, đi xe đạp ở Paris không phải lúc nào cũng có thể thư giãn, tận hưởng thiên nhiên, cô cho biết.
Thực sự là đi xe đạp ở Paris rất căng thẳng vì các làng xe đạp quá nhỏ so với số lượng xe đạp đi qua. Mặc dù thành phố đã cải thiện, xây nhiều làn đường riêng, tuy nhiên có điều mà tôi thấy khá lo, đó là cửa xe hơi. Những chiếc xe hơi đổ ngay lề đường, chỉ cần ai vô tình mở cửa xe và không chú ý, lúc đó thì vào viện ngay lập tức, và trường hợp này đã xảy ra với nhiều người. Hơn nữa, ở Paris có quá nhiều đèn đỏ và nhiều phương tiện đi lại, vì vậy cho nên lúc nào cũng cần phải cảnh giác cao độ. Có những lúc tôi mệt là tôi có thể ngã xe, và lúc đó tôi nghĩ là cuộc đời tôi có thể chấm hết bất cứ lúc nào, mặc dù tôi cũng đội mũ bảo hiểm.
Trên tuyến đường phố Rivoli dài 3 km, một nửa diện tích đường đã được chia đôi để dành riêng cho xe đạp. Ngay bên cạnh tòa thị chính Paris, máy tính lượt xe đạp qua lại, nhìn từ xa thì giống như máy bắn tốc độ được lắp đặt từ năm 2019. Đây không phải là máy đo lượng xe đạp qua lại duy nhất ở Paris, nhưng được lắp đặt ở vị trí mang tính biểu tượng cho chính sách khuyến khích sử dụng xe đạp của thành phố. Tính đến đầu năm 2022, đến giữa tháng 5 vừa qua, hơn 1 triệu lượt xe đạp đi qua tuyến đường này, và chỉ riêng ngày 11 tháng 5, máy đo hiển thị gần 9.000 lượt xe đi qua.
Vào năm 2020, khi đại dịch COVID-19 bùng nổ thì số lượng người đi xe đạp tăng đáng kể. Theo số liệu của thành phố Paris thì các máy đo lượng xe đạp lưu thông ghi nhận tăng 120%, doanh số của các cửa hàng bán xe đạp cũng tăng thêm 117% so với năm 2019. Loại xe đạp công cộng cho thuê Velis ghi nhận hơn 40 triệu chuyến đi.
Trả lời RFI tiếng Việt, đại diện truyền thông của tổ chức phi chính phủ Mieux de Brescia Bicyclette, tạm dịch là di chuyển bằng xe đạp thuận tiện hơn, ông Emeric Cotard cho biết.
Rất nhiều người đã chuyển sang dùng xe đạp để di chuyển trong 2 năm qua, 2020-2022, vì nhiều người trong số họ vẫn còn lo lắng khi sử dụng các phương tiện công cộng. Mặc dù hiện nay, dịch bệnh dường như đã được đẩy lùi, tuy nhiên những người này vẫn tiếp tục giữ thói quen di chuyển bằng xe đạp. Ngay cả khi phong tỏa chấm dứt, chúng tôi có thể thấy là số người sử dụng xe đạp vẫn tăng cao. Tôi cho rằng nếu như thành phố xây dựng thêm các làn đường dành riêng cho xe đạp, như là các làn đường đã hoàn thiện vào mùa xuân 2020, chúng ta sẽ thấy càng nhiều người đi xe đạp hơn nữa.
Trên thực tế, theo ông Cota, số người đi xe đạp ở Paris đã gia tăng trước khi đại dịch COVID-19 bắt đầu, dù không phải là con số quá cao. Cụ thể là vì thành phố Paris đã đưa ra kế hoạch 5 năm đầu tiên, từ 2015 đến 2020, đầu tư 150 triệu euro để xây dựng khoảng 700 đến 1.000 km làn đường dành cho xe đạp trong thành phố. Mục tiêu là giảm lưu lượng xe ô tô di chuyển trong thủ đô và giảm ô nhiễm không khí.
Khi chứng kiến số lượng người sử dụng xe đạp tiếp tục gia tăng, thành phố đưa ra một kế hoạch 5 năm mới, từ năm 2021 đến năm 2026, trị giá 250 triệu euro. Và lần này, Paris hướng đến một mục tiêu lớn hơn, đó là xây dựng thêm hơn 700 km đường dành cho xe đạp và nhiều chỗ đỗ xe an toàn hơn. Ngoài ra, còn có các gói hỗ trợ tài chính cho người dân Paris muốn đầu tư mua xe đạp hay phát triển hình thức du lịch bằng xe đạp. Thị trưởng thành phố Paris Anne Hidalgo hứa hẹn là từ nay đến năm 2024, khi Paris đăng cai tổ chức Thế vận hội mùa hè, thì 100% các tuyến đường tại Paris có đường riêng cho xe đạp.
place des fêtes, on roule pas. Place Clichy, on roule pas. La Bastille est assiégée. Et la République est en danger.
Tuy nhiên, tham vọng này không khỏi khiến nhiều người nghi hoặc khi kế hoạch 5 năm lần thứ nhất, Paris chỉ hoàn thành hơn một nửa mục tiêu đặt ra, trong đó 14% các tuyến đường xe đạp đã hoàn thiện nhưng không đạt yêu cầu. Đại diện truyền thông của tổ chức Mieux se déplacer à bicyclette cho biết.
Hiện rất nhiều làn đường đã chật kín, có những nơi xe đạp di chuyển còn nhiều hơn cả ô tô tại một số khung giờ, nhất là vào giờ cao điểm, khi mọi người đi làm hoặc trở về nhà. Cụ thể là đại lộ Voltaire và đại lộ Sebastopol, giao với phố Rivoli. Trên đại lộ Sebastopol, chúng tôi hy vọng thành phố sẽ sớm mở làn đường xe đạp thứ hai, tức là có hai chiều thay vì làn một chiều như hiện nay. Như vậy sẽ tránh khỏi cảnh xe đạp chen chúc, tắc nghẽn.
Người đi xe đạp tại Paris còn phải thường xuyên đối mặt với tình trạng mất cắp xe đạp và thiếu các nơi đỗ xe an toàn. Tại Paris, một người bị tai nạn xe đạp, xe cứu thương chưa đến thì xe đạp đã mất. Một tin tức tưởng chừng như là hài hước, nhưng lại là một thực tế, người thật, việc thật. Trang báo G17, chuyên đưa tin về pháp luật cho biết, trong đêm ngày 11 tháng 6 vừa qua, một người đàn ông 27 tuổi bị thương nặng do ngã xe đạp khi di chuyển trên phố Rivoli, trong lúc vẫn nằm trên đất đợi cứu hộ. Xe đạp của anh đã không cánh mà bay.
Đối với những người đi bộ, kế hoạch đưa Paris 100% đi xe đạp không hẳn là một điểm tích cực ở kinh đô ánh sáng. Phải kể đến cách thức di chuyển của nhiều lái xe hai bánh không tôn trọng đèn giao thông, lượn lách trên vỉa hè mà một người đi bộ phàn nàn.
L'ancien Paris que je connais moi à mon âge, à 65 ans.
Tôi năm nay 65 tuổi. Paris mà tôi biết trước kia, đó là người ta đi làm bằng xe đạp. Vì đó gần như là phương tiện di chuyển chính. Nhưng hiện giờ, người ta lại dùng xe đạp để đi dạo. Thật là không chấp nhận được. Tại các đường một chiều, tôi không thể chấp nhận việc xe đạp có thể đi chiều ngược lại. Thích đi thế nào thì đi, không tôn trọng chiều lưu thông. Tôi thì đi bộ khi phải băng qua đường. Giờ tôi phải chú ý nhìn trước, nhìn sau, nhìn ngang, nhìn dọc. Chú ý xe cộ và nhất là xe đạp. Vì tôi không nghe thấy tiếng xe đến gần.
Nhiều loại xe có gắn động cơ có thể di chuyển với tốc độ lên đến 30 km/h, ngang với tốc độ giới hạn đối với xe ô tô di chuyển trong Paris. Điều này tạo cảm giác thiếu an toàn cho người đi bộ. Pháp đưa ra một số quy định đối với người đi xe đạp, ví dụ như bắt buộc đội mũ bảo hiểm cho trẻ dưới 12 tuổi. Người lớn có quyền lựa chọn đội mũ hay không, nhưng có thể bị phạt 135 euro nếu đeo tai nghe khi lái xe. Trong quý đầu của năm 2022, cảnh sát Paris đã lập 2.400 biên bản xử phạt đối với người đi xe đạp. Con số này cao gấp đôi so với năm 2021, trong khi mà cách này 10 năm, việc xử phạt người đi xe đạp vi phạm luật giao thông tưởng chừng như là một câu nói đùa.
Nếu như mở thêm làn đường đối với xe đạp, tức là thu hẹp làn đường cho ô tô và các phương tiện khác, xin nhắc lại là đây cũng chính là một trong những mục tiêu chính của Paris để giảm ô nhiễm không khí và làm xanh thủ đô. Vài năm trở lại đây, những lái xe ô tô đã gặp không ít cản trở, từ chứng chỉ mức độ ô nhiễm không khí của xe cho đến giới hạn tốc độ là dưới 30 km/h. Tất cả các loại xe sử dụng dầu diesel sẽ bị cấm di chuyển trong thủ đô từ năm 2024.
Theo ông Cota, khá phức tạp để hướng tới một thành phố không ô tô như ở Amsterdam, Hà Lan hay Copenhagen ở Đan Mạch, nhưng Paris hoàn toàn có thể giảm số lượng ô tô. Nhiều người vẫn sử dụng ô tô để di chuyển những quãng đường ngắn, ít hơn 5 km, thậm chí là dưới 3 km. Ông Amerik Cota nhấn mạnh, những chặng đường ngắn này hoàn toàn có thể thay thế bằng xe đạp.
Thưa quý vị, tạp chí xã hội của Chi Phương đã khép lại chương trình phát thanh của chúng tôi ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Pháp tổ chức duyệt binh nhân quốc khánh, 9 thành viên NATO được mời làm khách mời danh dự. Chiến tranh Ukraine, quân Nga dồn dập oanh kích nhằm chiếm toàn bộ vùng Donbass. Israel muốn tìm một liên minh khu vực chống Iran nhân chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Joe Biden. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, lo lắng Nga cắt khí đốt, châu Âu chỉ còn giải pháp tiết kiệm. Theo dòng thời sự, tân Tổng thống Philippines Marcos Jr. dường như muốn duy trì lập trường mập mờ về Biển Đông. Trong chương trình phát thanh ngày mai, sau bản tin thời sự như thường lệ là một điểm báo do Trọng Thành thực hiện. Tiếp theo là tạp chí Người Pháp, Nước Pháp, tái chế nhựa bằng enzyme, công nghệ đột phá của công ty Pháp Carbios. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí tiêu điểm thời sự của thông tin viên Hoàng Hằng. Mời quý vị đón nghe. Phần kỹ thuật âm thanh hôm nay do Nafafon thực hiện, chương trình phát thanh do Đức Tâm phụ trách. Toàn ban Việt ngữ xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai.